Mời quý vị niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca
Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Mời tất cả quý vị ngồi. A Di Đà Phật, kính chào tất cả quý vị Phật tử. Quý vị khỏe không? Phải khỏe mới học, đừng lần đầu mà sống khỏe được ha. Lần hai, lần ba thì chắc chắn không khỏe nổi ha. Ở bên này đó thì có đèn sáng, nhưng mà bên này không có, thì chắc phải mở lên để cho tôi thấy quý vị, chân thôi quý vị ngủ hả? Không có đèn là dễ ngủ lắm, bởi vì không đó, bây giờ tắt lại là ngủ nữa, bởi vì thường thường mình ngủ á là thường gọi là vô minh, vì vô minh cho nên ngủ, và vô minh là bóng tối nó che đó. Mà khi bóng tối che là ngủ, thường thường sáng ra ngủ được. Quý vị có nhớ thường thường mình đi tàu đi xe không? Cứ mỗi lần mà có đèn sáng là mình muốn ngủ làm sao? Lấy áo che mà ngủ. Đó, cho nên vô minh hẳn cũng như vậy, phải sáng lên, học là phải mở đèn sáng lên. Cho đừng có tắt đèn như vậy, tắt đèn rồi quý vị riu 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 ngủ thì tôi cũng ngủ theo quý vị luôn nghe. Thì thường thường mấy năm kinh nghiệm thì tôi không có giảng những cái bài pháp đầu khi mới vô khóa học, tôi để cho các ôn. Nhưng mà năm này tôi thấy trong ban chia sao mà nó thiếu 2 giờ, 2 giờ kia giờ khai giảng về khai thị đó, thì tự nhiên thấy 2 giờ nó bị trống, thì tôi thưa nói với thầy Hoàng Khai bỏ 2 cái giờ này vào. Nhưng mà cuối cùng thầy để cái giờ này là giờ của tôi, cho nên hôm nay tôi có giờ cho quý vị. Rồi đến thứ bảy và chủ nhật có thêm 2 giờ cho quý vị nữa. Tôi nói về mấy thầy trong giáo hội đó, thì năm nay tôi không có giảng, tôi rất là mệt. Dạo này hình như tôi không còn muốn đi nữa, nghĩa là không muốn đi ra ngoài nữa, chứ không phải là muốn đi khỏi Âu Châu, không muốn đi ra ngoài nữa, muốn nhập thất. Tôi có cái ý như vậy, bởi vì suốt gần cả 28 năm nay tôi làm rất là nhiều cho giáo hội cũng như cho chùa tôi xây dựng. Bây giờ tôi rất là mệt, và hình như bây giờ càng đi ngoài thì không muốn đi, muốn nhập thất. Mà khi tôi nhập là tôi chết trong thất luôn đó. Đó là cái ý như vậy, nhưng mà chưa đâu nghe, chưa đâu. Để khi nào mà chúng sinh không cần nữa thì mình nhập. Quý vị có cần không? Nếu mà chúng sinh cần thì tiếp tục, mà chúng sinh không cần nữa. Cho nên mình là một người xuất gia cũng như quý vị vậy. Mình có người xuất gia nó có 2 cái hạnh. Một cái hạnh gọi là hạnh thanh văn tiểu thừa. Thì cái hạnh này đó là các thầy đào luyện và thực tập cái đạo đức, thì các thầy và các sư cô không cần phải đi hoằng pháp lễ sinh, chỉ tự tu. Cũng giống như trong giới nó có 2 loại đó, tự hành và hóa tha, hoặc gọi rằng là trị và tạc đó. Ở trong giới cũng có như vậy. Thì các bậc thanh văn đó, các thầy tự tu và chuyên tu cho có đạo đức, thì đa phần thanh văn là như vậy. Thầy nào cũng phải tự tu và chuyên tu và luyện đạo đức thì không cần Phật tử. Không cần Phật tử. Hồi tôi ở trên núi 16 năm, tôi không cần Phật tử. Họ đến tôi không tiếp. Mấy bà mà tới, mấy cô mà tới là tôi sợ, tôi chạy đi trộn ấy. 16 năm liên tiếp thực tập tu, cho nên lúc đó tiếng tâm cũng vang dội cả thành phố. Cái đó là cái hành của một bậc thánh văn phải tu luyện, gọi là tự hành. Thì trong đó có gọi là giới thể, giới tướng và giới hành. Đó, nó có bốn loại giới như vậy. Thì trong bốn cái đó các thầy phải tự thực tập mà thử tu cho điêu luyện. Một vị tỳ kheo hoặc là một sư cô mà không có giới hành, không có đạo đức, khi mình nói chuyện với Phật tử mà mình nổi sân si lên, thỉnh thoảng tôi có thấy mấy cái cảnh nó xảy ra, nhưng mà thỉnh thoảng tôi rất đau lòng. Chắc có lẽ những cái nơi đó có lẽ các Phật tử đông quá, nhưng mà ở bên tôi mà tôi nói một câu là chắc chắn họ chạy liền đó. Bên nước tôi là thầy ít cho nên nó khác với bên các nước khác. Thì tôi thấy nhiều lần như vậy, một vị thầy hoặc một sư cô, và khi một Phật tử nói ra một câu mà mình nổi sân si, mình la lại hai câu thì họ sẽ đánh giá mình. Cho nên người tu đó là luôn luôn phải trau dồi và thực tập cái bản chất và tánh tình nhu mì của một người xuất gia. Nếu mà họ nói một câu mà mình nói lại rồi mình mặt mày mình nổi sân thì mình đâu khác với họ đâu. Cho nên người xuất gia mà đặc biệt họ kính nể đó, đó là cõi giới. Cõi giới. Ví dụ như có nhiều thầy, là ví dụ thôi, họ vẫn còn nghĩ về kính nể nhiều, nhưng mà Phật tử có thể tha thứ được. Khi các thầy đồng chạm đến kính nể nhiều, Phật tử có thể tha thứ được. Nhưng mà các thầy, các sư cô mà đồng chạm đến chuyện khác đó, Phật tử cũng tha thứ được. Chẳng hạn như chuyện gì? Nữ giới, nam giới. Khi mà các thầy, các sư cô mà đùng cả đó là quý vị, nghĩa là tay đôi thôi, quý vị không cần nói thầy cũng như tôi có khác chứ đâu. Cho nên các thầy và các sư cô giá trị chính là cái giới hạnh, đức hạnh, tu luyện cho vững vàng, không cần phải đi hoằng pháp, thực tập cho vững chắc. Vì vậy mà trong giới Đức Phật Ngài nói, người một vị tỳ kheo mà muốn thọ tỳ kheo phải đủ 20 tuổi. 20 tuổi là có đủ năng lực để mà đối trì những cái chướng ngại, những cái phiền não, những cái cuộc đời nó có những cái nó bất như ý. 19 tuổi rưỡi còn chưa đủ. Đức Phật Ngài biết được là đúng 20 tuổi là có năng lực để nhẫn nhục với những cái gì cuộc đời nó sổ ra cho mình khi mình đối diện với họ. Cho nên phải thực tập đức nhẫn. Hồi trước tôi làm tỳ kheo, nhưng mà lúc còn trẻ thỉnh thoảng cũng họ mà chơi một câu thì tôi cũng chơi lại một câu liền. Lúc còn trẻ bản chất của người Huế mà quý vị biết thẳng thẳng lắm, không có sợ một cái gì hết, nhất là uy quyền về quyền thế về tiền tài là như rác, không có. Nhưng mà mình làm như vậy thì mình cũng có Phật tử. Cho nên sau đó tôi qua đây hoằng pháp học Bồ Tát Hạnh thì đi sâu vào cuộc đời, thì Bồ Tát Hạnh cần độ sinh, thì các thầy cần Phật tử. Bên thánh văn giới đó thì quý vị không mời tôi giảng, không thỉnh tôi ăn, tôi không có ăn đâu. Cúng dường mà không tốn kính tôi không có lấy đâu. Đó là hành thánh văn. Hành thánh văn là đạo đức khiêm cung, có một cái gọi là một cái cử chỉ giống như một người nữ Việt Nam hồi xưa là gọi là cúng dũng ngôn hành đó. Các người nữ Việt Nam mà hồi xưa tổ tiên mình như thế nào thì bây giờ các thầy cũng như vậy, không mời không ăn, không thỉnh không nói. Nhưng mà bây giờ là khi mà qua Bồ Tát hành rồi đó, quý vị không mời tôi cũng tới tôi ăn, không thỉnh tôi cũng xin tôi giảng. Chúng ta thấy có những lúc Đức Phật đó, Phật tử đâu có biết quy là gì, đâu có biết thọ Bồ Tát là gì. Cho nên các thầy khuyên Phật tử thọ quy và thọ Bồ Tát giới. Không phải các thầy nói như vậy để mục đích mình quy về thầy đó, về giáo hội cho nhiều Bồ Tát, cho nhiều đệ tử, không phải. Mà các thầy nói đó chính là hành của Bồ Tát. Hành Bồ Tát có cái là về hành thánh văn. Hôm nay tôi không phải giảng cái này, nhưng mà tôi nói cái này một chút, duyên khởi một chút. Thì hành Bồ Tát nó khác về hành thánh văn. Hành thánh văn càng xin nhiều càng tốt. Nhưng mà xin sao nữa nghe. Phải xin sao đó. À, hành Bồ Tát. Hành Bồ Tát. Hành Bồ Tát. xin nhiều để mà bố thí. Vì vậy cho nên trong hành Bồ Tát đó, về hành Thanh Văn á, hành Bồ Tát thì tu tự, tự vô lượng tâm. Bồ Tát nên nhớ đi, hành Bồ Tát tu tự vô lượng tâm. Tự vô lượng tâm là gì? Thuộc lòng ở đây đó. Đó là hành của Bồ Tát, đó là cái đích thực. Bồ Tát tu tự vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, thì làm bất cứ một cái gì lợi ích cho chúng sinh thì làm được hết. Xin mà vì chúng sinh, xin cho, xin người nghèo mà cho người giàu, chứ không phải xin rồi mà đem về mà làm cho mình thôi thì cái đó là bồ tót. Xin người giàu cho người nghèo đó. Thì có thể còn ngược lại như vậy. Bởi vì tôi thường hay nói, tôi nói trong khi mà tôi đi giặt trong đạm á, tôi nói chưa chắc những người giàu mà gọi là giàu, trong cái tâm, tâm địa quảng đó, mà người nghèo họ giàu hơn người người giàu đó. Trong kinh, trong địa quảng còn nói vấn đề đó. Thì tôi nói giàu ở đây chính là giàu hữu thảo. Có những người giàu mà không giàu. Thì trở lại Bồ Tát á, càng xin nhiều thì càng tốt. Chúng sinh không biết chỉ cho họ. Nếu mà chúng, nếu mà Bồ Tát không làm điều đó thì Bồ Tát phạm giới. Bồ Tát phạm giới. Cho nên Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sinh bất cứ một một mặt nào mà lợi ích cho chúng sinh thì Bồ Tát vẫn làm hết. Chúng sinh chưa biết thì Bồ Tát phải chỉ. Riêng Thanh Văn thì tự độ. Thanh Văn mà đi xin nhiều là mất hẳn Thanh Văn. Khổ ngược lại vậy đó. Thanh Văn không có xin. Đây là một cái chuyện của hành Thanh Văn xin.